chịu thay cái sự đau khổ này cho tất cả chúng sanh. Khi mà Ngài vừa nguyện xong một cái, cảnh giới địa ngục đều tan hết. Và tất cả chúng sanh trong địa ngục lúc bấy giờ được thoát khỏi địa ngục. Vỗ tay, trời ơi vậy. Cho nên á, mình đã vì chúng sanh, ở địa ngục cũng có chúng sanh mà. Tại sao mình phải từ chối? Buồn quá. Phải không? Ở địa ngục cũng chúng sanh, chỗ nào cũng có chúng sanh, tại sao mình phải từ chối? Bây giờ mình nói mình đi bố thí cho những người đói khổ, thì bao nhiêu người có đói khổ mình đâu có nhìn mặt, ồ cái thằng này dễ thương quá cho nó, cái bà này sao mặt thấy ghét quá không cho, đâu có được cái chuyện đó. Phải không? Mình không có từ nang cái chuyện đó. Thật sự chúng sanh ở trong địa ngục mới cần nhiều Bồ Tát vô đó để mà độ. Bây giờ khi mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cái tự nhiên địa ngục đó là không hành khổ mình nữa. Cái là quỷ ngu đầu mã diện á, hai bên á, tự nhiên đang giơ cái búa lên cái ngay mình Nam Mô và cái đứng lại yên là chỗ liền. Giống như điểm huyệt cái đó. Thì lúc bây giờ chúng sanh xung quanh á mới nhìn thấy, ủa sao cái ông này mà ổng làm cái gì mà tại sao mà quỷ vương nó cầm cái búa đứng yên không làm gì hết trơn hả? Cái mình nói Nam Mô A Di Đà Phật đi. Thế là họ niệm theo. Mà khi họ niệm theo như vậy thì họ chấm dứt cái sự đau khổ địa ngục lúc đó. Như vậy đó mà họ mà im một cái là cái búa nó giáng xuống liền. Yeah. Mà ngộ địa ngục, cảnh giới địa ngục nó ngộ lắm, giáng xuống giẻ ra làm hai. Mà khi cái búa mới dở ra đó thì thân nó ráp lại. Mà cứ như vậy là muôn lần chết, muôn lần sống lại. Mà mỗi lần sống là một lần đau khổ. Thấy như vậy đó mà tất cả chúng sanh thấy, ồ như vậy là công lực của A Di Đà Phật hay quá. Phải niệm liên tục, niệm riết là bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ hết. Cảnh giới địa ngục tiêu tan, vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Là do chúng ta có gieo cái duyên mà không phải độ một mình, mà mình giúp bao nhiêu chúng sanh trong địa ngục độ thoát. Thì đã là phát tâm Bồ Đề Tâm Thọ Bồ Tát giới rồi thì mình đừng có e ngại cái chuyện đó nữa. Thật sự mà nói như vậy. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình nghĩ nè, trong kinh Đức Phật dạy nè, giới luật còn thì Phật Pháp còn. Mà khi nào giới luật còn? Là khi những người đệ tử của Đức Phật hay là những chúng sanh phát tâm thọ giới của Đức Phật, thì lúc bây giờ giới luật nó còn. Mà giới luật còn thì Phật Pháp còn. Cho dù chúng ta thọ giới hôm nay, thật sự mà nói không ai giữ trọn vẹn được giới đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không thọ thì chúng ta không bao giờ có cơ hội để mà đi vào Phật Pháp về sau này. Cho nên ở đây mà quý vị nào mà tâm còn lơ lửng á, tôi nói thiệt nha, cứ việc đăng ký thọ đi. Ai mà biết được cái ngày mai chúng ta ra khỏi đạo tràng, đi về bị bệnh hoạn, nằm liệt giường ở đó, lấy cái gì chúng ta có cơ hội để thọ nữa. Quý vị, chúng ta không hứa hẹn, đừng hứa hẹn chuyện ngày mai không bao giờ có. Trong hiện tại mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi đó thì nó có cái năng lực của chư Phật Bồ Tát sẽ hộ cho mình, giúp cho mình. Tôi thấy nhiều lắm, trong đó có số đệ tử của tôi nữa ở bên Na Uy á, anh thọ Bồ Tát giới mà lúc còn nhỏ nè, đâu có cho thọ đâu mà năn nỉ quá cho thọ, mà thọ xong rồi đi mất tiêu luôn. Chẳng thấy đâu hết á. Nhưng mà bắt đầu sau khi anh học hành xong xuôi ra con việc làm, bắt đầu tự nhiên trở về lại. Nói sư phụ giờ con muốn tu, muốn nghe pháp, hỏi pháp, học pháp, là tranh thủ thời gian đi tu bắt quan trai. Như vậy chứng tỏ rằng cái năng lực thọ giới Bồ Tát nó cũng mất đâu. Đừng nói là nó sâu xa, trong hiện đời. Sao chị? À thì khoan, nó từ từ. Cái hành nó khó ghê lắm. Nhưng mà quan trọng là mình phát nguyện thọ đó. Bây giờ mình nghe chỗ nguyện với hành á, chúng ta quên cái hành đi. Bây giờ chúng ta không hành được một cái gì hết trơn á. Mà quan trọng nhất chúng ta phải nguyện đó. Ví dụ như bây giờ một sinh viên, một học sinh lớp 12, trước khi mà chấm dứt lớp 2 phải có cái nguyện trước chứ. Nguyện mình sẽ vô đại học nào cũng chưa chắc là mình đã học được, nhưng mà phải nghĩ trước, phải ước mong tôi tương lai lý vào ngành kỹ sư, ngành bác sĩ, ngành y khoa, y dược, hay là cái ngành nghề nào đó, văn học hay xã hội, đó là có cái sự mơ ước trước đó. Và chính cái động lực mơ ước đó bắt đầu khiến mình bắt đầu là phải cố gắng học và lấy đủ điểm vô cái ngành đó. Thì lúc bây giờ mà vô đâu phải là vô cái ra liền kỹ sư sao? Người ta nói sao vô thì dễ ra là khó. Ta tiêu chuẩn có 3 năm thôi, mình học đến 5 năm. Cái chuyện nó bình thường thôi. Phải không? Chứ đâu phải nói chuyện nguyện cái là mình thành bác sĩ liền đâu. Bây giờ mình nguyện cái thành Phật liền đâu. Không có. Cái chuyện thành Phật của mình trải vô A Tăng Kỳ Kiếp. Mà muốn hành Bồ Tát Đạo cũng phải trải qua 3 A Tăng Kỳ Kiếp. Cho nên mới phân biệt ra là sơ phát tâm Bồ Tát. Mà mình bây giờ mà phát tâm thọ giới cũng chưa phải là sơ phát tâm nữa. Chưa nữa. Mà nhưng mà bây giờ mình không có thọ đó, thì đến cái chỗ sơ phát tâm không biết lúc nào mới đạt được nữa. Có bước đầu tiên đi. Như nói về nhân duyên thôi. Tự nhiên nói nó qua cái chuyện này. Thôi thì nhân duyên ha. Nói nhân duyên thôi ha. Nếu á, quý vị mà không có cái duyên mà thọ Bồ Tát giới đó, thì quý vị không có đi trong đạo tràng này. Quý vị sẽ đến những cái đạo tràng khác, những cái tu viện khác để tu học. Thiếu gì? Thấy không? Rất là nhiều đạo tràng cho chúng ta tu học. chứ không phải chỉ có đạo tràng Âu Châu cũng thôi. À, mà còn mà nói một cách mà mạnh mẽ nữa thôi, ở nhà tôi tu đã nhất. Một ngày tôi tu 8 tiếng, còn vô đây tụng kinh gì đâu mà có một tiếng đồng hồ. Mà kẻ tụng trước rồi tụng sau nghe phát chán muốn chết à, phải không? Đôi khi vô đây mình nói, ồ tôi thấy vui mà đâu có tu gì đâu. Thôi ở nhà tôi tu. Nếu mà ở nhà thì bao giờ mình nghe được nói cái chuyện mà có giới đàn Bồ Tát thọ. Quý vị biết không, cái đàn Bồ Tát Khóa Âu Châu này mở năm đầu tiên tôi nhớ không lầm là cũng tại Thụy Sĩ đây. Ở cái vùng nào đó trước năm 97-98 tôi nhớ là năm đầu tiên Âu Châu mới mở. Rồi bắt đầu từ đó về sau mới mở mỗi năm mỗi năm. Chứ còn trước đó là chưa bao giờ có. Trước đó là tại những ngôi chùa mà tổ chức giới đàn như chùa Viên Giác, chùa Thiện Minh thì có. Chứ còn mà trong khóa học cũng có. Mà phải trải qua như vậy, lúc bây giờ là khóa thứ 8, thứ 9, thứ 10 rồi đó. Là trải qua bao nhiêu năm mà phải huấn luyện á. Cái số mà Bồ Tát kỳ cụ chắc không có ngồi đây đâu, chắc ngồi trên kia. Đôi khi ngồi trên bàn thờ cũng có nữa. Dạ. Đó, huấn luyện ngay từ khóa đầu tiên á, mà do chư Tôn Đức á, hòa thượng của mình rồi chư thượng tọa giáo thọ đó huấn luyện rồi bắt đầu mới mở cho giám giáo thọ Bồ Tát. Vậy mà lúc đầu còn e dè, còn dè dặt á, còn rất là sợ hãi, nó không giới được nhiều quá, lớn quá con không dám nghĩ đến, sợ. Nhưng mà mãi về sau đây là cứ năm nào hầu như là cũng là 70-80 giới tử. Năm nay vô đầu tiên sao nghe nó có 10 giới tử, mấy ông nói thôi nếu 10 giới tử thôi thì đóng lại hàng qua chuyến sau. Mà nghe nói bây giờ được 30 rồi, có nghĩa là giới đàn vẫn sáng mai vẫn mở. Nhưng nếu chúng ta mà phát tâm thêm nữa, mà cứ mạnh dạn đi, mình coi như là điếc không sợ súng đi, à, mù không sợ té, cứ việc ghi danh vô đi, bảo đảm cái chuyện ở đời mà điếc không sợ súng là rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình đây điếc không sợ súng trong Phật Pháp, có Đức Phật đỡ cho mình phải tin tưởng điều đó. Chứ mình đừng có e dè, mình đừng bao giờ lấy cái ngã mình ra mình sợ. Thật sự cái ngã mình nó nhút nhát ghê lắm. Đụng đến chuyện tu học là cái ngã nó không muốn nghĩ đến rồi. Tại cái ngã nó thích thưởng mà. Nó thích tham sân si. Bây giờ mà vô chuyện tu á, mà nói chuyện tu là tự nhiên nó dội. Nó không muốn. Nó nói ôi khó quá, mình mà thọ giới mà không giữ giới là mình đọa địa ngục chết. Rồi cái nọ nó hâm dọa đủ điều trơn á. Là mình không dám thọ. Nhưng mình phải nghĩ Phật Pháp nó nằm trên tất cả Pháp. Có Đức Phật, có Bồ Tát gia hộ cho mình. Thì không có ai mà phá hoại được hết. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên chúng tôi nói rồi, cùng lắm đọa địa ngục chơi vậy thôi. Nhưng mà xuống địa ngục đó là một trường huấn luyện Bồ Đề Tâm của chúng ta. Thầm nói thiệt. Nghe này, cái chị đi cho nó nghe hay lắm á. Nó không phải là sợ đọa địa ngục, nhưng mà sợ giữ không được là xấu hổ Đức Phật. Nghe thì cũng có lý đó. Nhưng mà thực tế đó cũng là một sự biện hộ của bản ngã mà thôi. Không muốn thọ mà thôi. Bản ngã nó không thích. Mà đó là biện luận của ma.